Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ca mâu ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 10 năm 2002. Bài pháp hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng là tâm hành hỷ xả. Xin quý vị vỗ cho tràng hỗ tay. Hành hỷ xả là cái hành tiêu biểu cho cái hành Đức Phật hay là Bồ Tát Di Lặc. Lý do nào mà Đức Bồ Tát Di Lặc được tiêu biểu cho cái tâm hành hỷ xả? Nói về Bồ Tát Di Lặc đó, được tiêu biểu là cái tâm hành hỷ xả đó, có nhiều người nói rằng Ngài có cái bụng to. Thành ra vì có cái bụng to mà được cái hành hỷ xả bao dung, thành ra có bữa các Phật tử tới thưa với Thầy. Nãy giờ bạch Thầy, con có nghe các Thầy giảng á, nói là Đức Bồ Tát Di Lặc có cái bụng to cho nên Ngài dễ dàng tha thứ, dễ dàng bao dung lắm. Nhưng mà con thấy cái bà hàng xóm bà mang bầu bụng bà to quá mà bà cứ chửi bới hàng xóm ngoài à. Thì Thầy mới nói sao quý vị biết không? Nói tại vì bà có mang nhưng mà cái tâm sân hận của bà còn. Mặc dù bụng của bà bự nhưng mà bà chưa biết tu, phải không? Đúng không? Tại vì bà có mang nhưng mà bà chưa có tu. Bụng bà cũng bự vậy nhưng mà cái tâm hận của bà không có hoan hỷ được. Còn trong khi đó, Đức Bồ Tát Di Lặc là cái người đã tu tập nhiều, cho nên cái tướng bụng bự đó là cái tướng của bao dung, nó khác hẳn với cái người mà có ma, phải không? Bởi vậy cho nên là đôi khi chúng ta cũng phải để ý, một cái người mà có giác ngộ nói đó nó khác, một người không giác ngộ cũng bắt chước nói nó khác, hai cái sự việc khác nhau. Cho nên là chính từ đáy lòng mình mà nói ra đó thì nó hay, còn mình bắt chước người ta nói nó là không hay. Cho nên quý vị mà đọc truyện ông Kim Dung á, có một cái anh tên là Vi Tiểu Bảo. Anh này thì mồm mép của ảnh láu lẹm lắm. Người ta khen ông vua hiền và tài đức như vua Nghiêu, vua Thuấn, vua Vũ, vua Thang. Nhưng mà anh cũng bắt chước anh khen là nhà vua như là điểu sân ủ thang. Tại vì anh đã dốt chữ, mặc dù là anh rất là giỏi. Nhưng mà dốt chữ mà là bắt chước nói chữ, cho nên là người ta nói là Nghiêu Thuấn Vũ Thang thì anh nói là điểu sân ủ thang. Cho nên cái kiểu mà mình nói ra mình bắt chước nó không giống. Thì ở đây thưa đại chúng, như có lần mà chúng tôi thưa với quý vị là trong giáo lý Phật giáo, Đức Bồ Tát Di Lặc được coi là đại biểu cho cái lòng hỷ xả bao dung và làm cái chỗ nương tựa cho tất cả những chúng sanh còn có cái tâm sân hận nhiều. Thì ở điểm này thưa đại chúng, mặc dù chúng ta chưa có cái dịp gặp Đức Bồ Tát Di Lặc, chúng ta cứ nghe nói mà chưa có bao giờ được diện kiến với Ngài, chúng ta thường được Chư Tôn Đức nhắc nhở tới rất nhiều. Cũng vậy, mặc dù là chưa có nghe tên, chưa có thấy mặt, chỉ nghe thôi, nhưng mà mỗi lần mà nghe như vậy đó cũng làm cho chúng ta có một cái sự nương tựa, có phải không? Cũng làm cho chúng ta có một cái gì đó coi như là ấm cúng, có một cái sự suy tư về cái cuộc đời, cái phẩm hạnh bao dung của Ngài. Vì vậy đó mà khiến cho ai mà nghe tới tên của Ngài, ai mà có dịp được quý Thầy nhắc nhở tới cái phẩm hạnh của Ngài, thì ai cũng cảm thấy có một cái sự ấm cúng. Và trong đó như chúng ta thấy có một cái tình thương rất là chân thật. Thành ra nhiều người cũng xác định rằng Ngài là cái tấm gương để cho chúng ta học cách đối xử với chúng sanh, đối xử với mọi người, trong đó có những người thân của chúng ta nữa. Kính thưa đại chúng, tuy rằng đức tướng của Đức Bồ Tát Di Lặc, tại vì Bồ Tát Di Lặc được Đức Phật thọ ký là sẽ thành Phật trong tương lai, thành ra vì vậy mà cái tướng của Ngài đó nó cũng có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng mà bên cạnh, thưa đại chúng, chúng ta cứ thường thấy Ngài là ông già bụng bự, hả không? Tay thì cầm quạt, tay thì cầm cái bao vải, mà miệng là cười tuê tuét. Một cái vị tăng, một cái vị thầy, nghĩa là có cái thân hình nảy nở, có một cái bụng mà tròn đầy như vậy. Chư Tôn Đức cho rằng cái bụng tròn đầy đó của Ngài đó là tiêu biểu cho cái lòng bao dung, cho cái lòng hiền từ. Kính thưa đại chúng, bụng lớn là ý muốn nói tới cái tâm lượng rộng lớn, có thể chịu đựng những cái mà thiên hạ không chịu đựng được, có thể tha thứ những việc mà người đời không tha thứ được. Cái miệng rộng mà hay cười, Ngài có cái miệng rộng mà hay cười chứ không có hay nói, phải không? Nói nhiều thì là nguy đó, còn Ngài có cái miệng rộng hay cười. Ngài cười cho những cái việc mà đáng cười của thiên hạ, đáng cười của thế nhân. Như vậy chúng ta học cái gương tốt của Ngài, chính là chúng ta đang học cái tấm lòng bao dung, cái tấm lòng từ hòa, vô lượng, vô biên của Ngài. Đó là nói về cái chữ tâm hành. Còn bây giờ đây đó, nói về cái chữ hỷ và xả. Thì cái chữ hỷ và xả này á, là hai chữ hay là hai cái đặc tính lớn trong bốn vô lượng tâm, tức là bốn cái tâm không có thể đo lường được. Nhưng mà ở đây vì là chúng tôi nói giới thiệu đến đại chúng là cái tâm hành của hỷ xả, cho nên chúng tôi chỉ giới hạn nói về cái tâm hành của hỷ xả mà thôi. Thì bây giờ hai cái từ ngữ hỷ xả là hai cái từ ngữ ghép lại. Hỷ xả hay là hoan hỷ nó cũng có thể nó cũng giống như nhau, nhưng mà có nhiều người á tưởng cái chữ hoan hỷ nó xấu, cho nên nó cứ nói là dạ thưa thầy hoan hỷ. Hoan hỷ nó không có đúng với hoan hỷ, phải không? Hủy là tiêu hủy, là tiêu diệt. Nhưng mà họ sợ nói chữ hoan hỷ nó không có được đẹp, cho nên là nói thầy hoan hủy. quý vị mình học đạo rồi mình phải biết cái chữ đó để mà nói, chứ không thôi lên bạch thầy, dạ mô Phật bạch thầy, thầy hoan hủy cho con chuyện này, thầy hoan hủy cho con cái chuyện kia, thì như vậy là nó là sai đi. Thì cái chữ hoan hỷ ở đây, thưa đại chúng, nếu mà hiểu từng chữ một thì cái từ ngữ hỷ có nghĩa là vui, có nghĩa là đẹp. Theo trong kinh Thập Thiện Nghiệp có dạy rằng là vì hỷ trang nghiêm thấy người tu thiền tâm không ganh ghét. Cho nên á, với cái điều này thưa đại chúng, một cái người mà khi đã có cái tâm tu, khi đã quyết định thực hành cái hạnh Bồ Tát thì phải luôn luôn giữ cho cái tâm mình luôn luôn được vui tươi, có phải không? Nếu mà một người nào mà nói là tôi á, đang có thực hành Bồ Tát đạo này, tôi giữ giới Bồ Tát này mà mặt mày mình cau có tối ngày á, thì cái người đó chưa phải là cái người Bồ Tát. Người đó chưa thể nào mà giữ nổi cái giới Bồ Tát. Một cái việc bình thường là nhìn người mình không biết chào, nhìn người mình không tặng cho họ được một cái niềm vui, không có tặng cho họ được một cái nụ cười tươi, thì làm thế nào mà gọi là mình giữ Bồ Tát được? Từ ngữ hỷ có nghĩa là đẹp, có nghĩa là vui. Cho nên đối với một cái người mà thực hành hạnh Bồ Tát là phải luôn luôn hoan hỷ. Dùng cái tâm hoan hỷ này để mà làm hành trang trong cái việc siêng năng tìm cầu chánh pháp. Khi mà chúng ta có được cái tâm hoan hỷ thì cái công cuộc tu học của chúng ta sẽ luôn luôn thuận lợi và thăng tiến. Và có như vậy chúng ta sẽ không bao giờ chán nản. Quý vị đồng ý không? Tại vì khi mà chúng ta có cái tâm hoan hỷ đó, đến với người nào chúng ta cũng có thể công nhận người đó là tăng thân của mình. Dù cho là cái người đó xa lạ nhưng mà chúng ta vẫn thấy quen. Dù cho là cái người đó như thế nào, chúng ta vẫn thấy người đó là dễ thương. Thành ra như vậy đó, trong cái cuộc đời tu học của chúng ta sẽ không nhàm chán. Nếu mà không làm được như vậy đó thì trước mắt chúng ta ai cũng là cái kẻ thù của mình hết. Ai cũng là cái chướng ngại cho chúng ta hết. Thành ra vì vậy đó, trước tiên là chúng ta phải tập cái hạnh hoan hỷ. Tâm mà hoan hỷ, thứ nhất là chúng ta phải tập hoan hỷ cho chính mình. Nhiều khi nói như vậy quý vị sẽ cười rằng tại sao hoan hỷ mà còn hoan hỷ cho mình, còn hoan hỷ cho người. Có nhiều khi chính mình cũng không tha thứ được. Chính mình cũng tự tạo một cái sự khó chịu cho mình. Đó là mình không có hoan hỷ. Đó là cái nội chướng. Thành ra vì vậy đó là chúng ta phải tập hoan hỷ đối với bản thân của chúng ta. Chính chúng ta phải luôn luôn giữ cái tâm vui vẻ. Từ trong cái việc mà chúng ta thực tập để đi nghe giáo pháp, hay là tất cả các cái việc làm từ thiện của chúng ta cũng vậy. Tâm của chúng ta không bao giờ thối chuyển và không bao giờ mệt mỏi. Tại vì chúng ta đến với bất cứ một người nào thì chúng ta vẫn thấy cái người đó là cái người trợ duyên đắc lực cho mình, thì có lý do nào mà chúng ta từ chối họ, có phải không? Đến với một người mà mình cứ thấy rằng họ phá mình thì muôn đời mình không bao giờ mình gặp họ đâu. Cho nên là chúng ta phải có cái tâm hoan hỷ đối với một cái người nào đó. Mà biết làm như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy cái cơ hội thành công rất là nhiều. Đó là nói tới cái bản thân của chúng ta. Còn bây giờ đây á, là nói tới đối với mọi người. Khi mà chúng ta thấy đến với mọi người, khi thấy một cái người mà làm được cái việc lành thì chúng ta phải làm sao quý vị? Chúng ta cũng phải khởi cái niềm vui để mà chúc lành cho cái người đó. Thấy một cái người nào mà tránh được cái cảnh khổ, không còn khổ đau nữa thì mình cũng nên mừng cho họ. Đến với một cái người nào mà có thể xa lìa những cái việc ác, làm được những cái công đức lành thì mình nên tùy hỷ khen ngợi họ. Đó là cái tâm hạnh tùy hỷ, cái tâm hạnh bao dung, cái tâm hạnh tha thứ. Khi mà chúng ta thấy cái lỗi của người ta mình cũng không có nên vội lên án, không có vội kết luận là tốt là xấu, cũng không nên sanh cái tâm ganh ghét, mà luôn luôn có một cái tâm tình nhìn tổng quát để mà có cái cơ hội tha thứ, bao dung cho họ. Thành ra như vậy đó thưa đại chúng, khi mà thấy lỗi người thì chúng ta không cái tâm sanh cái tâm ganh ghét, mà riêng về bản thân á, thì chúng ta phải luôn luôn tự cảnh giác lấy mình để mà đối trị cái tâm tật đố của chúng ta. Kính thưa đại chúng, là một cái con người phàm tục như bao nhiêu con người khác, cho nên tâm của chúng ta luôn luôn có những cái tâm sân hận tật đố. Thì bây giờ đó, chúng ta theo dõi bản thân chúng ta đối trị những cái tật đố của chính mình, thì chúng ta đang có học cái hạnh hỷ, tức là chúng ta đã có được cái tâm hỷ, đó gọi là cái tâm hỷ. Và cái từ người xả có nghĩa là chúng ta quên đi, tha thứ những cái lỗi lầm của người khác, tha thứ những cái lỗi lầm của bất cứ một cái người nào đó. Thì ở đây thưa đại chúng, theo trong kinh Phật Địa Kinh Luận có nói rằng xả là bình đẳng. Vì vậy đối với một cái người mà tu Bồ Tát Đạo phải học hỏi thực hành cái hạnh tha thứ để tự trang nghiêm bản thân của chúng ta, để trang bị cái hạnh tha thứ cho tự thân, thì chúng ta sẽ cảm thấy bình thản trước những cái cảnh đời. Ai thương chúng ta thì chúng ta thấy người đó cũng cứ tốt, mà ai ghét chúng ta cũng thấy tốt. Nhưng mà lòng của chúng ta sẽ không có thương và cũng không có ghét, tại vì hiện tại biết chắc chắn rằng chúng ta chưa có làm được cái chuyện đó. Cho nên khi mà ai thương thì chúng ta cũng thương lại, có phải không? Ai ghét thì chúng ta lại ghét lại. Không những ghét lại một mà chúng ta còn ghét lại 4, 5, có thể là 9, 10. Tại là mình ghét cho bỏ ghét mà. Cho nên là mình phải làm cho nó ghét hơn người ta. Cho nên ở đây có nhiều người á ghét lại mà sợ người ta không có biết mình ghét, cho nên đi qua trước mặt này dậm chân, mắt thì ngó nguyết thấy. Có nhiều người thấy thiệt là dễ sợ, cái tròng trắng nó hiện ra luôn à. Đó, tại là quý vị, cái tâm con người là như vậy. Có nhiều khi mình làm á, mình không nghĩ là họ biết mình làm, cho nên mình biểu lộ một cái cử chỉ cho nó ghê gớm. Nếu mà nói bình thường thì mình tưởng làm vậy là mình có ai, phải không? Nhưng mà đối với người tu mình càng làm dữ dằn bao nhiêu á, thì càng thấy mình mất đi cái phẩm giá của mình bấy nhiêu. Cho nên khi mà chúng ta trang bị được cái hạnh tha thứ cho tự thân, thì chúng ta sẽ thấy bình thản trước tất cả mọi cái nghịch cảnh, mọi cái thuận cảnh cũng vậy, là thương là ghét, thương cũng xong mà ghét cũng xong, chúng ta tuyệt đối là không có cái sự thương với ghét pha trộn trong đó. Bởi vì chúng ta đối với cái oán người thân, tâm của chúng ta không có cái sự phân biệt. Ngay cả cái việc lành, cái việc dữ cũng không có sanh cái tâm chấp trước. Thì làm thế nào để chúng ta thấy là cái người này đáng ghét, người kia không có đáng ghét? Chúng tôi nói rằng không có sanh cái tâm phân biệt, cái điều này không có nghĩa là chúng ta không biết. Quý vị đừng có hiểu lầm ha. Tức là không sanh cái tâm phân biệt, nhưng mà chúng ta biết cái việc đó, chứ không phải chúng ta dạy. Hiểu không? Cái dạy mà không biết nó khác, mà chúng ta biết mà chúng ta không có để lòng nó khác. Hai cái sự kiện khác nhau. Chúng ta biết mà chúng ta không nói đó là chúng ta không có chấp. Nhưng mà chúng ta không biết mà chúng ta không nói đó, chính thực là chúng ta ngu. Cho nên đối với cái người ơn á và cái người không ơn thì chúng ta vẫn đối xử như nhau. Ráng tập được như vậy là chúng ta đã học được cái hạnh xả. Kính thưa đại chúng, khi chúng ta làm được như vậy đó là cái người có tâm xả, và tất nhiên là đã có được cái tâm bình đẳng. Bởi vì lý do nói là tâm xả là cái tâm bình đẳng là tại vì mình đã không còn chấp trước vào cái người này thương tôi nhiều, người kia ghét tôi nhiều, thì mình coi tất cả mọi người ai đến với mình vẫn thương như nhau, là bình đẳng chứ gì nữa, có phải không? Cho nên khi mà quý vị nhớ rằng cái tâm xả đó cũng có thể nói là cái tâm bình đẳng, là mình không có phân biệt thân sơ, không còn cái tâm chấp trước đối với thuận cảnh, cũng không có ưa thích, mà đối với cái nghịch cảnh chúng ta cũng không vì vậy mà chúng ta có cái tâm than phiền. Đối với cái người mà oán, chúng ta cũng không có cái tâm trả thù. Đối với cái người mà thù chúng ta cũng không có cái tâm trả thù. Mà đối với những người mà thân, thì chúng ta cũng không có nên có cái tâm thương quá. Là tại vì sao? Đó là một cái nguy hại đó quý vị. Tại vì nhiều khi thương quá, đôi khi mình chết không siêu được đâu. Tại vì cứ nhớ thương hoài, mình đi không nổi, đi đầu thai không nổi. Cho nên là quý vị coi cái điều này là cái việc quan trọng hết. Thương con, thương cái, làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, chắc chắn ai cũng có cái thương hết. Nhưng mà đừng có thương quá độ. Nếu mà với cái tình thương của chúng ta thương con, thương cái đó, chúng ta cũng nên tập thương thêm những cái người mà chúng ta không quen. Đó là cái tâm hạnh hỷ xả. Kính thưa đại chúng, khi mà tâm của chúng ta không còn phân biệt chính mình, chính người thân của mình và tất cả những chúng sanh, thì chúng ta đã có một cái bước tiến hết sức là khả quan. Thì nói tóm lại, tất cả mọi người thì chúng ta cũng có thể phương tiện bình đẳng đối đãi với nhau cho cuộc đời nó thêm vui tươi. Tại vì vốn dĩ trong cái cuộc đời này đã là đau khổ, đã là phiền muộn. Cho nên chúng ta đến với người nào đó mà chúng ta áp dụng được cái tâm bình đẳng thì cái cuộc đời nó vui biết bao nhiêu. Khi mà chúng ta làm được như vậy đó, thì đối với tự thân chúng ta cũng phải quân bình, giữ gìn giữa tình cảm và lý trí. Đừng có để ngoại cảnh làm lay động cái tâm bình đẳng của chúng ta. Cái tâm bình đẳng của chúng ta không theo ngoại cảnh mà chuyển. Có được như vậy thì chúng ta mới thực hành được cái xả tâm. Nghĩa là chúng ta phải nói như thật, làm như thật theo cái sự thực tập của chúng ta. Đừng có theo cái tánh như là yêu thì nên tốt mà ghét thì nên xấu. Đừng để ngoại cảnh nó lay chuyển. Kính thưa đại chúng, trong cái cuộc sống hiện thực, nhìn chung chúng ta thấy mọi người ai cũng có cái hoàn cảnh riêng, và ai cũng có những cái nỗi đau khổ, những cái nỗi day dứt, những cái nỗi buồn phiền của cái hoàn cảnh đó. Tiêu biểu một vài cái khía cạnh, chẳng hạn như chúng ta thấy những cái người mà bị tội nghiệp nặng nề là vì đã từng phạm phải những cái hoàn cảnh, chẳng hạn như là giết người, trộm cắp, rồi loạn luân, rồi mọi thứ việc đã xảy ra trong cái cuộc sống. Nói như vậy là chúng tôi muốn nói là chỉ tiêu biểu thôi, chứ còn thực ra đó là trong cuộc đời chúng ta có rất nhiều cái trường hợp khác nhau. Mà những người như vậy đó thì trong lòng của họ đó, họ sẽ sống một cái cuộc sống hết sức là bất an. Cho nên đó, họ có một cái
tâm hồn rai rứt. Và những cái người này hơn bao giờ hết là họ cần chúng ta đem cái tấm lòng tha thứ bao dung cho họ. Chẳng hạn như một cái người nào mà có lỗi với mình, có phải không? Cái lòng của họ rai rứt vô cùng. Họ muốn đến với chúng ta là để nhờ cái sự tha thứ và cái sự bao dung của chúng ta. Được cái sự tha thứ và bao dung của chúng ta thì sẽ làm cho tâm hồn của họ bớt đi đau khổ và có được những cái giây phút thánh thiện và an lạc. Kính thưa đại chúng, muốn thực tập cái tâm hành này thì chúng ta phải thực tập thay đổi cái quan niệm và thay đổi cái nhìn của chúng ta. Nếu có lúc á, thì chúng ta thấy là thuyền bè, là xe cộ, là những cái phương tiện chuyên chở con người từ nơi này sang nơi khác, thì chúng ta cũng phải thấy rằng một cái lời nói hiền từ, một cái lời nói an ủi, một cái xoa đầu, một cái vỗ vai, một cái hành động chân thành giúp đỡ, một cái nhìn quan tâm, tất cả những cái công việc vị tha đó. Nói tóm lại là chúng ta làm với cái tâm thương người của chúng ta, bất kỳ một cái hành động nào cũng đều có thể đưa người ta từ cái trạng thái đau khổ đến an vui, cũng có thể đưa con người từ cái chỗ sa đọa làm lại cuộc đời, từ một cái trạng thái mê muội đau khổ phiền não sợ hãi đến cái chỗ tâm thần có thể giải tỏa được những cái u ẩn trong cuộc đời và sống cuộc sống an ổn tự tại. Nói thì hơi khó phải không? Nhưng mà đừng có bảo là chúng ta làm một lúc, làm một lúc cái sức của con người chúng ta không thể một lúc mà chúng ta rinh một cái cục đá to như thế này. Nhưng mà nếu chúng ta có cái phương pháp chúng ta đập nhỏ ra, rinh được liền. Nghĩa là chúng ta cần phải có phương pháp, cho nên đừng thấy cái việc gì là khó. Chỉ vì chúng ta không có phương pháp thì chúng ta khó mà thôi. Chứ còn mà có phương pháp thì mọi việc cũng trở nên dễ. Kính thưa đại chúng, trong cái tinh thần và cái sự nghiệp tu học của chúng ta, bằng cách này là một cách mau nhất và hữu hiệu nhất để chính chúng ta hết phiền não, và cũng là giúp và tạo điều kiện cho người thân của chúng ta hết buồn khổ, hết sầu đau. Nếu mà như vậy đó, có thể bữa nay khi về, nếu mà thấy cái người thân của mình tối hôm qua mà mình gây gỗ mà mình chưa có quên đi á, thì bữa nay sau khi mà nghe cái bài pháp tâm hành hỷ xả của thầy Đồng Trung đó, về nhà mình thực tập thử đi. Mình về nhà vừa bước vô cửa là mình nở một cái nụ cười thiệt tươi. Hai, em có khỏe không? Mình hỏi liền hả? Nếu mà thấy người nhà của mình mà thấy mình hơi lạ đó, hỏi thì sao mà bữa nay lạ vậy? Nói thì phải lạ chứ, sau khi học đạo là mình phải lạ. Tức là bữa nay là tôi có thể báo cho người thân biết rằng là bữa nay tôi học được cái hạnh bao dung. Cho nên là những chuyện mà gây tối hôm qua đó, bây giờ tôi bỏ hết rồi. Làm liền chứ gì phải không? Nếu mà ai chưa làm đi. Nếu mà thực tập chưa được, ráng thực tập nữa. Mình làm như vậy đó, chắc chắn rằng là cái người thân của chúng ta hết buồn phiền. Tại vì một cái lời nói bất đồng ý kiến nào đó mà rồi đó cứ giữ trong lòng hoài,
mình cũng buồn phiền, tại vì người thân của mình không theo ý của mình. Rồi người thân của mình đưa ra một cái ý kiến nào đó mà mình không bằng lòng, cũng buồn phiền. Cho nên ở đây đừng nói chi cho xa, chứ có một cái nói thì không phải là thầy Đồng Trung nói về cái cá nhân của ai, nhưng mà thầy xin chia sẻ với đại chúng là các Phật tử tới giúp chùa Dược Sư cũng rất là nhiều. Nhưng mà thỉnh thoảng có những Phật tử đó đưa những ý kiến nào ra mà đại chúng chùa Dược Sư không làm, mà buồn phiền nói mà ở đây không làm theo tôi không tới chùa. Rồi giận chùa, giận một cách ngang dương vậy thôi. Mà mình có giải thích cái kiểu nào nó nhất định cái ý của tôi là đúng thôi. Thành thưa quý vị, nếu mà mình không có giải tỏa được những cái đó đó thì mình khổ, mà người thân của chúng ta khổ. Thì chẳng hạn như cái việc chùa, thí dụ Phật tử mà có buồn phiền mà không tới chùa thì ở nhà, nhưng mà rất có thể ở nhà việc bực bội quá không tới chùa gây với vợ với con thì làm sao, có phải không? Cái kiểu mà mình biết mà người Việt Nam mình có cái câu là giận cá chém thớt đó. Khi mà mình bực một cái người nào đó là gặp ai đó là cái người đó là khổ chủ của mình rồi, là mình trút hết lên mình người đó đó. Người đó có như thế nào đi nữa, thương, rất là thương vậy đó, mà mình vẫn có thể trút hết cái gánh nặng của bực tức của mình lên người đó liền. Cho nên đó là chúng ta phải làm sao, phải coi đó là một cái hành trang duy nhất để chúng ta có thể giải tỏa những cái nỗi khổ niềm đau của mình, để tạo cái điều kiện cho chính chúng ta và người thân của chúng ta bớt đi những cái phiền muộn. Kính thưa đại chúng, nhìn chung á, đôi khi chúng ta không phân tích, chúng ta không thấy, nhưng mà nhìn chung cái nguyên nhân mà tạo cho chúng ta có một cái tâm tình khó chịu, tạo cho chúng ta có một cái cuộc sống buồn phiền, thì thưa đại chúng là vì hầu hết những khi mà chúng ta nghĩ một cái điều gì thì cái điều đó đó luôn luôn lúc nào cũng có cái tôi, cái ta của chúng ta ở trong đó hết. Khi mà đưa ra một cái ý kiến nào, khi mình làm một cái việc gì là cái ta của chúng ta lúc nào cũng có mặt. Vì cái ta của chúng ta bao giờ cũng có mặt, mà cái sự có mặt này nó mãi mãi không bao giờ mất á. Cho nên chúng ta cứ khổ. Nói như vậy đó không có nghĩa là không làm cho cái ta chúng ta mất. Sẽ có cái cách làm cho cái ta mất. Khi nào chúng ta biết cười, khi nào chúng ta thực tập được cái nụ cười của chúng ta, thì chúng ta mới thấy cái ông chủ đó, cái ông chủ khó chịu, cái ông chủ gây gổ, cái ông chủ mà từ cao từ đài đó, nó cũng mất đi. Thưa đại chúng, khi mà chúng ta đạt được cái trình độ không còn cái sự phân biệt tốt xấu hay dở giữa người và ta, do đó chúng ta mới có cái sự an lạc. Thành ra vì vậy đó, chúng ta khi mà mới bắt đầu tu, mới bắt đầu thực tập, đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ thành Phật sớm, đừng có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm một cái gì đó cho kinh thiên đồng địa. Mà cái việc đầu tiên á, đơn giản thôi, ngồi chịu khó suy nghĩ và cái hành động làm sao để cái kết quả tới cái chỗ là chúng ta đừng có chấp trước nhiều. Càng bỏ đi cái sự cố chấp bao nhiêu á thì quý vị càng thấy nhẹ nhõm bấy nhiêu, có phải không? Tại vì cố chấp một hồi á, cái bụng của mình nó cũng bự ra đó. Nhưng mà cái bự này á, là với một cái bụng sân hận, chứ không phải là cái bụng bự như Đức Phật Di Lặc đâu. Càng chấp á, bao nhiêu chúng ta cũng cứ gom vô trong đầu, rồi tự mình khổ lấy thân thôi. Cho nên là bỏ được bao nhiêu là chúng ta cứ bỏ, đừng có gom vô.
Thì thưa đại chúng, ở cái điểm này là bằng cách là chúng ta quan sát cái đức tánh hỷ xả trong cái lúc thực tập thiền định. Chúng ta nên tập như vậy: làm thế nào để chúng ta bỏ bớt, làm thế nào để chúng ta có thể có được cái tâm bao dung để chúng ta thương tất cả mọi người. Nhưng mà đó là nói về cái lúc mà chúng ta ngồi tu tập thiền định. Còn trong một cái cách khác nữa cũng có thể giúp chúng ta, đó là đối với chúng ta là một cái kẻ phàm phu, là một cái người sơ cơ, thì chúng ta phải bắt đầu bằng cái cách dễ dàng lắm. Thầy Đồng Trung có cái chỗ dễ thương là chỗ này, nói ra cái gì cũng đơn giản hết á, là đề nghị với đại chúng là mình thay đổi cái cách nhìn thôi. Thay vì đó, đến với một cái người mà mình ghét á, mình còn mở mắt thiệt to mình nhìn trừng trừng lên, thì bây giờ mình nhìn lại, mình nhìn lại bằng một cái con mắt dịu dàng hơn, nhưng mà đừng quên là kèm theo một cái nụ cười đó, phải có như vậy. Thay đổi cái cách nhìn. Khi mà quý vị thay đổi cái cách nhìn, có nghĩa là chúng ta đã thay đổi cả một cái quan điểm sống của chúng ta. Cái quan điểm của chúng ta rất có thể là trong đó có cả cái quan điểm chính trị, cái quan điểm sự thế. Cái quan điểm chính trị thường là cứ phân biệt với thân với thù. Mà ai mà không theo tôi là thù, ai theo tôi là thân. Kính thưa đại chúng, vì chúng ta còn có cái quan điểm như vậy cho nên chúng ta còn có kẻ thân người thù. Cái quan điểm xử thế cũng vậy. Một khi mà người ta đến với mình mà mình đến với người ta đủ lễ đủ nghĩa quá, mà người ta tới với mình là không đầy đủ, là mình chửi cái đồ keo kiệt, là mình cảm thấy mình khó chịu với cái người đó rồi. Thành ra với cái quan điểm chính trị á, thì nó đặt tệ hại, là quan điểm sự thế nó càng tệ hại hơn nữa. Cho nên là rốt cuộc á, trong cái xã hội chúng ta không cảm thấy yên ổn, mà lúc nào cũng có cái sự đối chọi với nhau. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta phải thay đổi cái cặp kính của mình, gọi là cặp kính màu á. Cái cặp kính màu không phải là kính mát, mà cái cặp kính màu đây là tại vì mình nhìn đời nó phủ lên mình một cái màu. Mà con người của mình, cái sự suy tư của mình như thế nào thì mình thấy cuộc đời giống y chang mình nghĩ thôi. Cái người kia có đáng ghét thật không, điều đó chưa biết, nhưng mà mình thấy cứ ghét người đó là mình chắc chắn là mình ghét người đó rồi. Cái quan niệm người khác thương mình không thích, mình cũng muốn người ta ghét luôn cái người đó với mình. Đó là cái lối nhìn, cái cặp kính màu của mình đó. Thì theo cái thuật ngữ Phật giáo gọi là cái biên kiến, cái nhìn không có toàn diện, cái nhìn một nửa. Cho nên một cái người mà dù cho đẹp cách mấy đi nữa, mà lỡ cái người đó mà nhìn trúng cái lỗ tai có thẹo á, người ta vẫn nói cái người đó là cái tai cái xấu à. Tại vì cái tai họ có thẹo, cho nên tưởng cái người đó cũng xấu giống cái tai có thẹo. Nhưng mà mình nhìn ngay mình thấy cái người đó đẹp thiệt. Cho nên phải thay đổi cái cặp kính của mình. Với cái cặp kính màu của chúng ta nhìn đời, nhìn người theo cái màu sắc của cặp kính mà chúng ta đang đeo. Cứ như thế mà theo cái màu sắc đó mà chúng ta định nghĩa mọi sự, mọi vật trên cuộc đời. Như vậy nó không có đúng. Cho nên á, ở đây thưa đại chúng, vì thấy cái nhìn của mình nó không có chính xác, cho nên cổ nhân có dạy chúng ta rằng trước khi nói một cái điều gì thì chúng ta phải uống lưỡi 7 lần. Cái uống lưỡi 7 lần đây không có nghĩa là mình co lưỡi lên để xuống, co lưỡi lên để xuống 7 lần mà mình nói. Nếu mà bằng cái kiểu này mình chửi người ta, mình cứ chửi như thường thôi. Cái uống lưỡi 7 lần đây là muốn nói là mình
phải đắn đo suy nghĩ cho chín chắn rồi mình nói. Mình nói ra như vậy đó, cái người nghe đó họ cảm thấy họ có thoải mái không? Mình làm cái hành động đó, cái người thấy mình đó, họ có dễ chịu không? Chứ còn đừng bao giờ mình làm bốc đồng theo cái ý nghĩa, theo cái thấy của mình. Đó là nói tới những bậc cổ nhân. Nhưng mà đối với những người mà đang tu như chúng ta đó, thì chúng ta muốn loại bỏ những cái sự sai lầm khi phán đoán một cái việc gì, một cái điều gì của một cái người nào đó, thì chúng ta phải tập một cái thói quen. Một cái thói quen á, là nên nghĩ đến người khác trước. Nên nghĩ đến một cái người khác trước là tại sao? Bây giờ thí dụ thầy nói rằng đi vô trong cái bàn ăn, thấy một cái người nào đó mà người ta ăn lấy ăn để mà có vẻ là không có cần nhìn tới người xung quanh, không cần biết cái kiểu ăn của mình nó như thế nào. Người ta ăn lấy ăn để coi như xung quanh không có người, chỉ có mình ngồi trong bàn đó thôi. Thì khi mà nhìn qua thì mình thấy trong cái bàn tiệc mà như vậy thì mình cho họ là không có lịch sự chứ gì nữa, phải không? Mình đánh giá cái người này là không có tư cách. Cho nên á, mình nhìn, nghĩ tới cái người khác, tập nghĩ tới người khác. Chẳng hạn mình thấy một cái người nào mà ăn uống có cái thái độ như vậy, mình nghĩ ngay rằng cho có lẽ là cái anh này có lẽ là vì một cái duyên cớ nào đó mà nhiều ngày chưa có ăn, cho nên đói. Mình nghĩ như vậy đó là mình dễ tha thứ lắm. Cho nên ở đây, trong cái phương pháp mà thực tập thiền quán, thưa đại chúng, nhiều khi các thầy thường khuyên các thiền sinh đó, mình ăn thì ăn vậy đó, nhưng mà lâu lâu mình nên ngừng lại, mình nên tịnh tâm lại để mình nhìn cái người bạn của mình ăn. Là tại vì thưa quý vị, con người mà dù cho ghét đến cái cỡ nào đi nữa, nhưng mà khi mình thấy, nhìn thấy người ta ăn, mình thấy cũng thương à. Dù con người như thế nào đi nữa, có xấu xí, có kiểu nào đi nữa, cái tánh tình của họ như thế nào đi nữa, nhưng mà mình nhìn thấy họ ăn là mình thấy có thương liền. Cho nên là mình phải tập nghĩ tới người khác trước. Chư Phật cũng vậy, chư Bồ Tát cũng vậy, chư Tổ cũng vậy, chư Hiền Thánh Tăng cũng vậy. Là thường khuyên chúng ta mỗi ngày nên tập như vậy. Và ít nhất là mỗi ngày nên làm một cái việc lành nhỏ. Những cái hành động nho nhỏ khi mà cần giúp thì chúng ta có thể làm được. Đó là một cái điều hết sức là thực tế và cao quý. Đừng đợi làm một cái việc gì cho to lớn mới gọi là kinh thiên động địa. Cho nên nói ở đây thưa quý vị, có nhiều người á, nói để mà cho bỏ cái tánh lười của mình, nói để mà cho che lấp cái lười của mình, nó làm cái thứ gì mình cứ làm lặt vặt, thứ đồ chuyện nhỏ. Tôi là làm chuyện gì cho to lớn kìa. Làm một cái chuyện gì to lớn nhưng mà mình pha dùm cho ly nước người ta, mình ta không làm được thì không làm được chuyện gì lớn hết trơn á. Một cái việc chẳng hạn như là rửa dùm bát cho người ta, một cái việc mà mình thấy nhà mà do mình không quét nổi, thấy rác đầy dãy mà mình không đi đổ được, mình còn làm chuyện gì cho lớn nữa. Cho nên những cái chuyện nhỏ đó, mặc dù là nó hết sức là nhỏ, có nhiều khi có nhiều người nói cái chuyện nhỏ để cho các bà làm, nhưng mà đó là cái kiểu nói để cho mà mình không có làm. Chứ còn mà thiệt ra một cái chuyện nhỏ đó, càng làm chuyện nhỏ được bao nhiêu thì mình thấy được mình có cái khả năng làm cái chuyện lớn bấy nhiêu. Cho nên thưa đại chúng, đối với một cái người nào đó đó, đến với một ông thầy, bây giờ thầy nói là một ông thầy đó mà thương cái người đệ tử bao nhiêu đó, là càng làm khổ cái đứa đệ tử đó bấy nhiêu. Cho nên đừng có tưởng là ông thầy đó ghét. Tại vì quý vị biết sao không? Nếu mà không làm khổ nó, nếu mà không đào luyện cho khổ thân khổ trí đó, mai kia mốt nội giao trọng trách nó làm không nổi.
Cho nên ở đây nhìn trong cuộc đời, một cái người nào mà càng đau khổ trong cuộc đời bao nhiêu đó, có hai cái khía cạnh. Rất có thể là cái người đó sẽ chết không vươn dậy nổi, nhưng mà rất có thể cái người đó sẽ thành công lớn. Và tại vì rằng muốn giao trọng trách cho một người nào đó thì đó, nếu nói ngoài thế gian là tạo hóa sẽ làm cho người đó đau khổ đến cùng cực để mới có thể làm được một cái việc lớn. Và nếu nói ở trong đạo đó, thì chư tổ phải làm cho cái người đệ tử đó cho nó đau khổ trăm chiều mới giao trọng trách cho nó được. Kính thưa đại chúng, thành là như vậy đó, nếu mà làm được thì chúng ta hãy cố gắng giúp những cái người thân, những cái người chung quanh của chúng ta, những cái người mà sống gần gũi hàng ngày với chúng ta trước khi chúng ta làm một cái việc gì to lớn. Bây giờ mình nói rằng là cái việc từ thiện, cái việc công quả, cái việc cái đoàn thể, tuy rằng những cái việc đó có lợi ích cho nhân quần xã hội, ai có thể phủ nhận rằng là làm việc từ thiện là bậy đâu? Không có. Tất cả những cái việc đó đều làm lợi ích cho nhân quần xã hội, cho chúng sanh. Chúng ta nên tập làm một cái người hữu ích, như là hữu dụng đối với những cái người nhà, những cái người thân thuộc. Đừng chờ khi mà họ chết rồi mình mới đi đám ma thì mình mới gọi là mình làm cái hữu ích cho người thân của mình. Tại vì khi mà người ta cần mình không có làm được cái việc gì thì không thể nào được làm được cái việc lớn. Đừng nói là một cái chuyện lớn gì đó mình mới giúp họ được. Kính thưa đại chúng, có lẽ là quý vị sẽ thấy ngạc nhiên khi nghe qua đó, thì dường như là nó trái ngược lại với cái tinh thần từ lòi lòi tha, cái tinh thần bình đẳng giữa người thân và người không thân, ngay như lúc đầu mà chúng tôi nói với quý vị. Tuy nhiên ở đây á, nếu mà cứ lo làm cái việc từ thiện mà quên đi những cái người thân của mình, như là ông bà cha mẹ, là những cái người đang cần được cái sự giúp đỡ, thì đó là một cái hiện tượng chúng ta chạy theo cái danh lợi hảo quyền ở bên ngoài mà chúng ta không có nhìn thấy được ai là cái người đang cần. Như vậy chúng ta sống cái cõi đời trần tục này đó, thưa đại chúng, chúng ta phải có một cái nhìn phóng khoáng. Không những chúng ta giúp kẻ thân mà cái người không thân, chúng ta cũng phải đến với họ, giúp cho họ có một cái cuộc sống thoải mái. Sống trong cái cuộc đời trần tục này, chúng ta đừng có cố ôm chặt cái lòng thù hận trước những cái cảnh đời mà có vẻ như chúng ta không có vừa ý. Mà chúng ta đó muốn thoát khỏi cái khổ đau thì con người phải gỡ bỏ những cái mối dây oán hận, những cái mối dây chấp chặt. Càng oán hận nhiều, càng chấp chặt nhiều thì chúng ta càng khổ. Thành ra chúng ta phải tẩy sạch những cái vết nhơ ô nhiễm trong cái cõi lòng của chúng ta, cho chúng ta được nhẹ nhàng và trong sạch. Tâm của chúng ta có an vui thì chúng ta phải ráng mà tập tẩy cái tâm của chúng ta cho nó sạch. Cái phương pháp tháo gỡ và tẩy trừ đó là tâm hành hỷ xả. Kính thưa đại chúng, có thực hành được cái tâm hành hỷ xả thì chúng ta mới có thể an vui, và chúng ta mới có thể tha thứ những cái lỗi lầm mà người khác vô tình hay là cố ý đã phạm tới chúng ta. Cũng như chúng ta có thể vui vẻ bỏ tất cả những cái danh vọng tài sắc cho đến thân mạng của chúng ta, nếu mà thấy cần và thấy lợi ích
của chúng sanh. Thành ra chúng ta nói thì không phải khơi lại những cái gương đấu tranh, nhưng mà thưa quý vị, mà qua một cái thời kỳ pháp nạn, chúng ta thấy có những Phật tử, có những vị tăng ni, nghĩa là hy sinh thân mạng của mình một cách dễ dàng để giữ đạo pháp, để giữ hòa bình, an lạc cho chúng sanh. Khi mà chúng ta thấy được như vậy đó, chúng ta có thể vì lợi ích chúng sanh, vì lợi ích tất cả mọi người, chúng ta có thể làm được những cái gì mà chúng ta thấy cần phải làm. Có tha thứ, có học được cái hạnh bao dung, thì lòng của chúng ta mới cảm thấy rộng rãi, thênh thang. Tim của chúng ta mới có một cái nhịp đập nhịp nhàng cùng với cái trái tim của mọi người. Có xả bỏ, tâm hồn của chúng ta mới có được cái sự thanh thoát, an tịnh. Quý vị cứ làm thử. Nếu có một cái lúc nào đó cái đầu óc của mình cảm thấy nó nặng quá, nặng quá thì cũng rất có thể là mình bị cảm, bị bệnh, phải không? Nhưng mà nặng quá có thể mình nhiều vấn đề nó chồng chất ở trong đầu, cho nên mình cảm thấy mình nặng nề. Kính thưa đại chúng, cuộc đời đen tối và sầu khổ nhất là cuộc đời của những cái người mà hay cau có, khó chịu. Hả? Vì rằng những cái ai, những cái người nào mà có hay cau có, khó chịu đó, thì thưa quý vị, trên gương mặt của họ, nó dù cho họ rất trẻ nhưng mà cứ nhăn à. Hả? Nếu mà quý vị mà thực tập được cái hạnh hoan hỷ bao dung á, dù cho quý vị 70-80 tuổi nhưng mà vẫn cứ trễ ra giống như là người 20 tuổi thôi. Là tại vì mình an lạc quá, mình đâu có sầu khổ, mình đâu có cau có ai đâu. Những cái người mà cau có dù là họ rất trẻ, nhưng mà quý vị thấy á, khi mà nói tới là cái cặp chân mày là nhíu lại liền à. Là tại vì khó chịu quá, chịu không nổi thì mặt nó phải nhăn chứ sao. Cho nên rồi á, nhiều người cứ nói là ông cụ non hay là bà cụ non. Là tại vì có nhiều cái kiểu mà các cô á thường làm giống như các cụ già, cho nên là nó già háp á, kêu là già háp, kêu là già trước tuổi á, hay là các cậu cũng vậy, là làm cái kiểu giống như mình ông cụ non thì mình già háp rồi đó. Thực hành được cái tâm hạnh hỷ xả thì chúng ta mới có thể vui vẻ tha thứ những cái lỗi lầm của người khác đụng tới mình. Cho nên á, nếu mà đụng tới mình một cái nhẹ, mình cho nó đụng nữa đi, cho nó mạnh, tại vì tôi chưa đau. Hay là một cái người mà cố tình đánh mình, mình nói đánh nữa đi, tôi chưa thấy đau. Nói cho mình mà kháng cự thì họ mới đánh lại, chứ còn mà mình không kháng cự thì đánh qua người ta thấy ngán chứ. Quý vị cứ để ý coi, quý vị mà đánh đứa con nào mà nó sợ chạy thì mình hăng hái mình rượt nó theo, phải không? Nhưng mà đứng liền ở cho mình đánh, mình không dám đánh à. Mình có muốn đánh cũng cảm thấy mình chùng tay lại, mình không muốn đánh mạnh. Là tại vì nó đâu có phản kháng đâu mà mình đánh nó. Cho nên đối với một cái người như vậy đó, nghĩa là mình phải tập như vậy, thì như vậy mình mới có thể là có được cái nhịp tim cùng với mọi người, có xả bỏ, cái tâm hồn của mình mới thanh thoát, và cái gương mặt của mình nó mới luôn luôn có cái nét rạng rỡ. Thành là đến với một cái người á, nhìn cái vẻ mặt rạng rỡ hay là sầu khổ, mình biết rằng cái người đó có tâm sự hay không có tâm sự. Mà cái tâm sự này không biết ai là khổ chủ thì mình chưa biết, nhưng mà nhìn thấy cái mặt mà cao có là mình biết là có chuyện rồi đó. Với một cái người mà có một cái khối nặng tâm sự, có một cái khối nặng hận thù như vậy, thì cái lửa hận đó nó thiêu đốt cả tim gan và cái buồng phổi của họ. Thì như vậy còn gì mà đau khổ cho bằng khi mà mình giận hờn một người nào đó. Khi mà mình oán hận một cái người nào đó thì tim gan phèo phổi của mình
nó nóng bừng lên.
Kính thưa đại chúng, và còn gì xấu xí cho bằng khi mà mình ghét một cái người nào đó, có phải không? Mình ghét một cái người nào đó, người ta không có xấu mà mình, mặt của mình là xấu rồi, tại vì mình bực quá, mình trừng, mình thấy thì người ta tưởng mình lé ngay thôi. Mình vốn là cái người rất là đẹp, nhưng mà mình nổi giận lên rồi, mình thấy người này mình quýt người kia rồi, người ta tưởng mình có tật. Cho nên là cái điểm trước tiên là mình thấy mình xấu rồi. Sống trên cuộc đời này, nếu mà chúng ta cứ gặp những cái điều trái ý và chúng ta mang cái lòng thù hận oán hờn, thì như vậy cuộc đời của chúng ta mau già lắm. Dù sao đi nữa đó, thưa quý vị, nếu mà mình mà có cái tập tu đó, mình phải ráng làm sao mình đừng có già đó, là phải tập cái hạnh hoan hỷ bao dung. Như chúng ta dùng cái lời nói mắng người nào đó thì chắc chắn rằng là cái người bị mắng họ cũng phải trả đũa lại chứ phải không? Đâu mà ai tha ai đâu. Giống như cái câu chuyện mà đây là một cái câu chuyện thiền mà chúng tôi chia sẻ với đại chúng khi hôm nay, bây giờ chúng tôi nhắc lại, là có một cái ông già ngồi ở trước chùa ăn cơm với con cá rô cây với nước tương. Thì cái anh giữa chùa thấy vậy hỏi là: này ông già kia, với một cái giọng ma mị, ông sẽ làm gì trong bữa cơm của ông với con cá rô cây? Thì cái ông già ăn xin kia, ông trả đũa liền: ở đâu có ngán. Nói: còn này ông bạn kia, ông bạn sẽ làm gì với con Phật xi măng khi mà ông tu cho suốt cả đời rồi, rốt cuộc ông cứ tham dục với sân hận si mê vô minh thôi. Trả đũa liền chứ đâu có ngán, phải không? Cho nên quý vị nhớ rằng mình chửi một thì người ta chửi lại hai đó. Mình chửi họ hai thì họ chửi mình bốn. Cho nên là mình biết vậy rồi, thế nào mình cũng lỗ. Cho nên mình đừng có chửi ai hết. Mà thưa quý vị, cái sự trả đũa này, cái sự trả thù này đó, ban đầu thì có thể trả thù bằng miệng, nhưng mà kế đến rồi đó, bực quá thì là thượng cắn tay, hạ cắn chân, là tay đấm chân đạp liền à. Mà tay đấm chân đạp, thấy người kia phản kháng lại thì họ đâu có dùng tay đấm chân đạp của mình là họ thua. Cho nên họ dùng tới dao. Dùng tới dao phản kháng lại mình. Mà mình thấy dùng tới dao rồi, một mình chịu không nổi, mình rủ cả thân bằng quyến thuộc của mình nhào vô. Thì như vậy là sang cái cuộc ẩu đả rồi chứ gì nữa, là làm loạn lên. Thành ra trước tiên á, là bằng cái lời nói trả đũa với nhau, rồi sau đến á, cá nhân, sau đến cả gia đình, gia tộc luôn. Cho nên ở cái xã hội Trung Hoa ngày xưa mà cái thù với nhau nó có nhiều khi là kéo luôn cả dòng họ, kéo luôn cả làng ấy chứ, đâu phải là một người đâu. Quý vị thấy cái nguy hiểm không? Cứ như vậy mà thù oán chồng chất, biết tới chừng nào mình ở trong. Đức Phật ngày dạy rằng là đừng có bao giờ mà lấy oán mà trả oán. Phải lấy cái ân mà trả oán thì oán đó nó mới tiêu. Thưa quý vị, một cái người mà có cái lòng ôm ấp hận thù thì lúc nào cũng tưởng rằng là những người chung quanh của mình ai cũng là kẻ thù của mình, ai cũng muốn hại mình. Vì vậy á, mà họ sống trong những cái chuỗi ngày hết sức là lo sợ. Chỉ có ai biết lấy ân trả oán mới có thể dứt sạch được hận thù. Thì cái điều này tiêu biểu một cái câu chuyện. Một ông quan huyện của một tỉnh nhỏ ở biên giới giữa hai nước, nước Lương và nước Sở. Đây là chúng tôi muốn đưa quý vị trở lại sống một cái cuộc sống của vào cái thời Xuân Thu chiến quốc ở bên Trung Quốc á. Thì ở nơi này có một cái câu chuyện như thế này. Ông quan đó đã dùng cái tình thương để mà xóa bỏ hận thù. Thì vào cái thời chiến quốc, nước Lương và nước Sở, hai nước láng giềng ở cạnh nhau,
ở một cái vùng biên giới như vậy, cả hai nước dân làng để trồng dưa. Nhưng mà cứ đều á, dân của nước Lương thì siêng năng chăm sóc tưới dưa, cho nên dưa rất là tốt, rất là sai trái. Còn trong khi đó, đó dân nước Sở lười, không có chịu bón phân, không có chịu tưới nước, cho nên dưa của mình xấu. Nhưng mà dân nước Sở mà khi thấy dân coi như là dưa của dân nước Lương tốt quá, cho nên sanh cái lòng đố kỵ, cho nên đang đêm như vậy á, cứ rủ nhau qua mà cắt gốc dưa của người ta. Thì dân của nước Lương mới thấy là sao dưa của mình cứ mỗi ngày chết đi một ít, chết đi một ít, càng lúc càng nhiều mà đều như vậy cả dọc biên giới. Thì dân nước Lương họ mới rình, họ coi là tại sao mà dưa của mình là bị cắt gốc, mà ai là người cắt gốc. Cho nên họ coi thì tiết ra là thấy dân nước Sở qua lén cắt gốc, cào cào gốc con dưa của người ta. Thì dân làng họ định là cũng trả thù lại, cũng đem đi cắt gốc. Nhưng mà ông quan huyện tên là Tống Tiều, ông mới nói rằng là đừng có làm vậy, như vậy là bậy. Người ta đã bậy mà mình làm vậy là mình còn bậy hơn người ta. Cho nên ông mới nói là bây giờ thay vì đó mình lén qua mình cắt gốc dưa người ta, thì bây giờ đó mình lén qua mình bón phân, mình tưới nước cho họ, bằng cách là lấy cái ân mà trả oán. Thì đến khi một cái thời gian sau như vậy, dân nước Sở cảm thấy ngạc nhiên quá, tự nhiên là dưa của mình nó tự nhiên xanh tươi và tốt, mà chính bản thân họ không làm gì hết, thấy lạ quá họ mới theo dõi. Thì họ thấy là cứ đêm nào cũng vậy, là dân nước Lương đều lén qua là bón phân tưới nước cho họ. Thì cái chuyện đó coi như là đồn lên tới quan huyện, rồi từ quan huyện đồn lên tới vua luôn. Chỉ đến khi vua nước Sở phải cho người đem lễ qua tạ tội với vua nước Lương, và từ đó kết làm giao hiểu, không có chiến tranh. Quý vị thấy một hành động hết sức là hay, phải không? Lòng đố kỵ ganh ghét là một trong những cái tật xấu của con người ở trần gian này. Chúng ta tật đố, chúng ta ghét khi mà chúng ta thèm thuồng mơ ước những cái gì mà người khác có được mà chúng ta không có được, người khác được mà chúng ta mất. Chúng ta ganh ghét vì mê mờ, không có hiểu rõ cái tình đời. Bởi vì nếu mà dân nước Lương mà cũng lười như dân nước Sở đó, thì dưa không bao giờ tốt. Sở dĩ mà dưa tốt đó, là do bón phân tưới nước, chăm lo đầy đủ, không phải tự nhiên mà có. Không phải tự nhiên mà người ta tốt hơn mình, người ta siêng mình lười biếng. Vậy cho nên cái kết quả tốt đẹp và xấu đó nó khác nhau. Mà cái hành động mà qua mà phá dưa, ruộng dưa của người ta là hành động rất là xấu, rất là tệ. Có thể nói rằng đó là hành động của trẻ con. Cũng vậy, trong cuộc đời của chúng ta, cái người này đẹp, cái người kia xấu, mới nhìn qua đó thì mình không biết gì cả. Nhưng mà đẹp không phải là không có cái lý do. Có được bao nhiêu người mà ngồi trong chùa để mà tịnh tâm nghe pháp như quý vị không? Cho nên quý vị ai cũng đẹp hết á. Người ngoài người ta nhìn vô, người ta thấy, người ta oán hận liền. Nó không biết các bà các cô mà đi tới chùa dược sư nghe pháp mà sao càng ngày càng đẹp ra, càng ngày càng trẻ ra. Thì người ta đâu có biết rằng tại sao mà mình trẻ mình đẹp, là tại vì mình chịu khó mình nghe pháp ở chùa dược sư mỗi tuần. Họ không biết chuyện đó đâu, cho nên họ ghét. Nếu mà quý vị mà thấy ai ghét mình á, mình nói muốn mà đẹp như tôi á, cứ về chùa dược sư nghe pháp đi. Kính thưa đại chúng, cũng vậy đó, người ta giàu mình nghèo cũng không phải vô lý, có phải không? Tại vì người ta siêng năng làm hai ba chót một lần, cho nên người ta giàu. Còn mình á, làm một chót mà còn đi casino tối ngày thì làm sao mà giàu nổi. Nó có cái sự khác biệt như vậy. Cho nên là cái người mà thông minh mình ngu tối, cũng là có cái lý do của nó. Khi đã thấy rõ được những cái điều đó thì chúng ta không nên ganh ghét ai hết, mà chúng ta phải có cái tâm bao dung, cái tâm tùy hỷ. Ai có phước mình khen họ có, đã tu nhiều đời nhiều kiếp cho nên họ giàu có, họ sang trọng. Mình chưa có, mình nghèo khổ, mình phải ráng mình tu. Cái đó mới là cần. Kính thưa đại chúng, vào cái thời Xuân Thu Chiến Quốc, Phật giáo chưa có vào Trung Hoa, nhưng mà một ông quan quyền Tống Tiều đó đó đã có một cách xử lý rất là tài tình. Ông ta lấy cái đức để mà báo oán, lấy cái tâm hành bao dung để mà có thể tha thứ, nâng đỡ cho người khác. Bằng một cái tấm lòng bao dung như vậy, là cái tâm hành hoan hỷ, là cái tâm hành hỷ xả, là một cái hành động thiết thực nhất. Cho nên đừng nghĩ rằng là một cái việc gì to lớn mới gọi là to lớn, phải không? Một cái hành động tưới dưa tầm thường của một quan quyền thôi cũng đủ nói lên cái tính chất bao dung, đủ nói lên cái tính chất cao thượng của một con người. Kính thưa đại chúng, ông quan huyện Tống Tửu làm được như vậy là sẽ không còn oán thù nữa. Thứ nhất là mình đã làm ơn cho họ, thứ hai là cái ruộng dưa của hai nước đều tốt đẹp hết, thì còn ai mà có thể chỉ trích ai được. Đó là một cái cách mà chúng ta thấy phải nên làm vậy. Thì kính thưa đại chúng, làm được như vậy đó thì chúng ta sẽ tránh được những cái sự hiềm khích đổ vỡ, chúng ta sẽ tránh được những cái nguyên nhân có thể dẫn tới chiến tranh, thanh trừng lẫn nhau. Ở đây thưa đại chúng, còn gì mà vui sướng hơn khi mà chúng ta có một cái tâm lượng bao dung và sẵn sàng tha thứ những cái lỗi lầm cho người. Khi nào thấy lòng chúng ta mà không còn một cái mảy may thắc mắc, không còn một cái chút bờn hận thù, đó là lúc chúng ta sống một cuộc sống an lạc. Người mà lòng được thanh thoát nhẹ nhàng thì gương mặt vui tươi rạng rỡ, phải có thêm một cái nụ trễ ra phải không? Và có thêm cái nữa trễ ra. Và cái lời nói thanh nhã, cử chỉ thư thái, toàn thân hiện ra một cái phong bộ khả kính, khả ái. Con người đó đó có mấy khi mà buồn khổ. Làm được như vậy đó thì coi như là cái cuộc đời của họ, cái tuổi thọ càng tăng thêm. Cho nên để ý cho rằng cái tâm hành bao dung mà có được là, thưa quý vị, nó đóng một cái vai trò hết sức là tích cực trong cái việc chúng ta thực hành cái tâm hành bao dung. Thành ra ở đây thưa đại chúng, có một cái con người nào mà buồn khổ khi mà có được cái phong độ hoan hỷ bao dung, có phải không? Không thấy một cái người nào mà chán chường khi họ thực hành được cái tâm hành hỷ xả. Thành ra vì vậy đó họ càng sống trễ, sống dài, sống dài, sống lâu. À, cho nên trong sách có câu rằng thù ghét là sâu mọt đục khoét thân của chúng ta, làm cho người ta chóng già, chóng xấu, mà chóng mau chết nữa. Yêu thương và tha thứ là suối nước cam lồ tưới vào lòng người, làm cho người tươi đẹp, trẻ dai và sống mãi. Trong sách dạy chúng ta như vậy. Có thể là mình chưa làm cho nên mình không tin, nhưng mà để coi thầy để ý rồi đó, thấy đại chúng về nghi pháp chùa Dược Sư càng lúc càng trẻ, càng lúc càng đẹp. Cho nên là đây thưa đại chúng, cái danh vọng tài sắc ở đời là những cái cạm bẫy hại chúng ta. Nhưng mà vì nó có một cái công năng, nó có một cái khả năng hấp dẫn chúng ta quá. Cái bả danh lợi,
nó quyến rũ, nó khiến người rồi phải mê mẩn say sưa, rồi rốt cuộc chịu chịu khổ. Cho nên là trong cung quá ngâm khúc của ông Như Hồng có nói: gót danh lợi buồn pha sắc sáp, bụi phong trần nắng nám mùi dâu, nghĩ thân phù thế mà đau, bọt trong bể khổ bèo đầu bến mê, mùi tục lì lưỡi tê tân khổ, đường thế đồ gót rõ khi khu, sóng cồn cửa biển nhấp nhô, chiếc thuyền bào ảnh lô xô gập ghềnh. Quý vị thấy những cái câu thơ này nói lên cái thực trạng của cuộc đời của những con người chạy theo danh theo lời, quên đi những cái gì mà trước mắt chúng ta đang có. Thành ra vì vậy mà rốt cuộc rồi chúng ta chịu khổ. Phần đông á, là người đời ngỡ rằng là đuổi theo bắt tài sắc danh vọng đó là cái hạnh phúc. Nhưng mà thực sự đó, hạnh phúc càng đuổi bắt hạnh phúc mà chúng ta nghĩ, chúng ta càng đau khổ. Và tóm lại là bởi vì chúng ta chạy theo sắc thanh hương vị xúc, chạy theo tiền tài danh vọng tưởng, cho nên rồi người đời phải chịu khổ. Dứt bỏ những cái tham nhiễm là những điều không phải dễ, mà dứt bỏ một cách vui vẻ thì lại càng khó hơn. Quý vị nghe thầy nói không? Tức là dứt bỏ những cái điều tham nhiễm không phải dễ, mà dứt bỏ một cách vui tươi đó lại càng khó hơn. Đừng có nói là thầy đồng trung ép buộc nghe không? Nếu mà tu thì phải tự mình dứt, chứ đừng nói là tại bữa nay về chùa nghe pháp rồi thầy đồng trung suối cho nên tôi dứt bỏ, nhưng mà tôi buồn lắm. Dứt bỏ mà mình vui vẻ là càng khó hơn. Nếu mà ai mà mắt thấy sắc đẹp, tai nghe tiếng hay mà lòng không ái nhiễm, dù cho là chúng ta là cái người trần, người phàm, nhưng mà cũng có thể nói chúng ta hơn mọi người. Chúng tôi không dám dùng một cái chữ đó là siêu nhân để tặng, nhưng mà chúng ta phải nói rằng đã tiến bộ một cái bước tiến rất là xa. Ở đây thưa quý vị, có một cái vị thiền sư có nói rằng nghe tiếng hay, nhìn sắc đẹp như là hoa trồng trên đá, thấy tài lợi danh vọng như là bụi rơi vào mắt. Quý vị thấy rõ không? Tức là nghe cái tiếng người ta khen mình giỏi, người ta khen mình hay, mình nhìn cái sắc của cái người nào đó đẹp, thì tất cả những cái điều đó đó, thưa quý vị, nó cũng không có lợi gì. Giống như mà mình trồng hoa trên đá thì hoa không bao giờ sống nổi, có phải không? Trồng rồi hoa trên đá rồi hoa cũng chết à. Tại vì đá làm sao mà sống được, rốt cuộc đều là không có gì cả. Mà thấy chỉ tài lời danh vọng á, mình thấy tưởng nó đẹp, nhưng mà nếu người trí hiểu đó, mình coi rằng là danh vọng giống như bụi mà rớt vô mắt mình ấy. Mình cay, mình sống, mình ngứa, mình đau, mình nhức, khó chịu lắm. Người trí họ nhìn như vậy. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta làm được như vậy thì chúng ta mới thực sự tự tại an vui. Qua cái hình ảnh của Đức Bồ Tát Di Lặc, chúng ta nhìn thấy năm cái đứa nhỏ, đứa thì móc tai, đứa thì móc mũi, đứa thì vỗ bụng, nhưng mà cái gương mặt của Ngài, chúng ta vẫn thấy Ngài nở một cái nụ cười tự tại. Cái hình dáng đó, thưa đại chúng, tiêu biểu tượng trưng cho cái người đã hỷ xả và cái người đã trọn vẹn. Đức Di Lặc Bồ Tát, Ngài phải cười. Cười là tại vì ngoại cảnh còn gì mà quyến rũ được Ngài đâu. Tâm của Ngài lúc nào cũng an nhiên, lúc nào cũng tự tại, thì quyết định rằng cái cuộc đời của Ngài luôn luôn hoan hỷ thôi. Một cái lúc nào đó, đó mà chúng ta có thể dứt bỏ được tất cả những cái ràng rệt trong cuộc đời, tất cả mọi cái khổ đau phiền não trong cuộc đời, thì tâm của chúng ta cũng dễ dàng hoan hỷ lắm. Nói tóm lại, thực tập tâm hành hỷ xả là một cái cách giáo dục cái bản thân của chúng ta.
thực tập cái tâm hành hỷ xả là chúng ta đã thực tập được cái hành lắng nghe. Có lắng nghe chúng ta mới hiểu được cái tâm trạng của mỗi người, và chúng ta mới có thể giúp được người khác. Đừng bao giờ tranh cãi. Tại vì đó, càng tranh cãi càng nhiều á, thì cái ta của chúng ta càng tác oai tác quái, và chúng ta dễ tạo cái sự lỗi lầm. Nhất là rơi vào cái vòng thị phi, là tôi hay anh dở, tôi đúng anh sai, tôi tốt anh xấu, cứ vậy đó. Rồi cái kết quả đó là nếu mà mình thua người ta thì mình buồn, nếu mình hơn người ta đó thì mình tự cao tự đại, có phải không? Rốt cuộc rồi mình hơn người ta mình cũng khổ, mà mình thua người ta mình cũng khổ. Nhớ cho một điều rằng làm được như vậy đó, chúng ta mới có thể bỏ qua được những cái oán thù. Có thể bỏ qua được những cái oán thù thì lòng của chúng ta mới nhẹ nhàng thanh thoát, và đó là cái vui của phạm nhân. Cái hỷ xả những cái tài sắc danh vọng cho tâm được tự tại, đó là cái vui của những người tu hành. Trong đó có quý vị không? Có, phải không? Nghĩa là mình mà bỏ được tài sắc danh lợi là cái vui của những người tu hành, trong đó có chúng ta. Và hỷ xả cái thân mạng của mình để cứu độ chúng sanh, làm cho tất cả chúng sanh được an lạc, đó là cái vui của chư vị Bồ Tát. Người Phật tử quyết tâm dứt khoát tìm cái vui thì phải tu và thực tập cái tâm hạnh hỷ xả. Thực tập tâm hạnh hỷ xả một phần thì chúng ta có được cái niềm vui tăng thêm một bậc. Thực tập được tâm hạnh hỷ xả một ngày là chúng ta có được cái niềm vui một năm. Tại vì sao? Tại vì đó, càng thực tập được cái tâm hạnh hỷ xả, mình càng làm sống dậy cái tình thân của mình trong gia đình. Mình càng trang chứa cái tình thân đó đến cho người khác. Cho nên cái tác dụng nó lớn lắm. Chúng ta cứ thực tập một phần hỷ xả là chúng ta vui thêm một bậc. Và đến khi nào tâm hạnh hỷ xả toàn vẹn thì lúc đó chúng ta có được cái niềm vui miên viễn. Và như vậy vui và khổ không phải do ai tạo, mà chính từ cái bản thân của chúng ta tạo ra lấy. Rồi chúng ta lại khổ vì cái bản thân của chúng ta. Học cái tâm hạnh hỷ xả là chúng ta thực tập cái tánh tình bao dung để sống hòa điệu với tất cả những người thân, tất cả những người không thân. Chúng ta có thể hòa điệu giữa cái bản thể tiểu vũ trụ của chúng ta và cái bản thể của đại vũ trụ. Thì kính thưa đại chúng, bài pháp thực tâm tâm hành hỷ xả đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh theo trọn thành Phật.